Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 17, hồi 9, nơi nào chẳng gặp nhau. Câu nói của Lý Tầm Hoan làm cho gã thiếu niên hơi khựng, nhưng rồi gã lại cười sảng sặc.
Thật là thú vị đấy, chiếc áo lành của các hạ lại có hai con mắt.
Lý Tầm Hoan lại mỉm cười điềm đạm.
Nếu chiếc áo của tài hạ không có hai con mắt thì làm sao thấy được thanh kiếm báu của các hạ? Bởi vì thanh kiếm đó được đưa từ phía sau lưng.
Mặt gã thiếu niên biến đổi từ xanh đến đỏ, bây giờ lại đến màu xám xịt. Hai tay gã cứ run run, gã đang bực tức lắm. Long Tiêu Vân xoa tay cười lớn, cố làm cho khỏa lấp.
Đùa như thế đã chưa? Đời nào thiếu trang chủ của tàng kiếm sơn trang không hề tiếc kiếm báu, mà Lý Tam Hoa cũng đời nào tiếc chiếc hổ câu.
Nghe ba tiếng Lý Thám Hoa, gã thiếu niên áo gấm vụt biến sắc, đôi mắt đang chừng chừng ngó Lý Tầm Hoan như hớt hãi rời xuống, chân chối nhìn con dao nhỏ. Lý Tầm Hoan cũng cau mày.
À, thì ra dù thiếu hiệp đấy sao?
Long Tiêu Vân gật đầu cười.
Phải, đây là Du Long Sinh, công tử của tàng kiếm lão nhân, mà cũng là đệ tử duy nhất của tàng long kiếm khách Thiên Sơn Tuyết. Ưng tử, tiền bối đấy.
Lý Tầm Hoan gật đầu.
Quả là một danh gia đệ tử.
Ngay lúc đó có một người xông vô hàn học.
Ai giết Khiêu Độc? Ai giết Khiêu Độc thế?
Lý Tầm Hoan quay lại thấy một lão già cao lớn, hàm râu thưa để lộ chiếc miệng thật rộng, sát khí đằng đằng, đúng là thiết diện vô tư. Lý Tầm Hoan cười cười.
Tôi đây, Triệu đại gia.
Triệu Chính Nghĩa quắc đôi mắt sắc như gương.
À, rõ ràng nói không hòa mà. Các hạ đến đâu là máu rơi đến đó.
Lý Tầm Hoan đáp.
Khiêu Độc không đáng giết à?
Triệu Chính Nghĩa hỏi lại.
Các hạ biết hắn là ai không?
Lý Tầm Hoan cười.
Không biết thì làm sao lại nói tên. Chỉ tiếc một điều là hắn không phải là Mai Hoa Đạo.
Triệu Chính Nghĩa cau mày.
Đã biết không phải là Mai Hoa Đạo thì lại làm sao còn hạ thủ chứ?
Lý Tầm Hoan nói.
Tại hạ không muốn giết hắn, nhưng cũng không muốn bị hắn giết. Dù sao giết người cũng hơn để người giết. Triệu lão gia mà không biết cái lẽ quá tầm thường ấy hay sao?
Triệu Chính Nghĩa vùng vằng.
Vô càn vô cớ thì tại sao lại hành hung các hạ?
Lý Tầm Hoan nói.
Làm sao biết được vô can vô cớ? Có thể bình thường thì không sao, nhưng trong trường hợp nào đó, người ta cần giết người để bịt miệng đó là cái cớ rồi còn gì nữa.
Triệu Chính Nghĩa vặn lại.
Tại sao không để hắn sống để hỏi cho rõ ràng?
Lý Tầm Hoan nói.
Tôi cũng muốn thế, nhưng ngọn đao của tôi bùng ra thì vấn đề sống chết của đối phương không phải do tôi muốn nữa. Do đó, trừ trường hợp bất khả kháng, còn thì tôi rất cẩn thận.
Vừa nói, Lý Tầm Hoan vừa liếc Du Long Sinh. Triệu Chính Nghĩa dậm chân.
Các hạ đã ra biên giới rồi, còn trở về đây làm chi nữa?
Lý Tầm Hoan mỉm cười.
Nhớ Triệu đại gia mà. Nhớ quá, về thăm một chút không được ư?
Triệu Chính Nghĩa tức tối đến cực điểm, nói với Long Tiêu Vân.
Thấy không, bạn của tứ gia như thế đó. Được rồi, đã gây tai họa thì tự lo lấy đi.
Long Tiêu Vân cười hòa.
Có gì cứ nói, chuyện gì mà đại ca phải giận dữ như thế chứ?
Triệu Chính Nghĩa trừng trừng mắt.
Nói gì bây giờ, đối phó với một Mai Hoa Đạo đã điên đầu rồi, bây giờ lại đến thanh mà y khốc thì ai mà chịu nổi.
Lý Tầm Hoan gật gù.
Phải rồi, thanh mà y khốc dữ lắm, nhất định hắn sẽ tìm đến làm cỏ ở đây. Kẻ thức thời tránh trước là vừa đấy.
Triệu Chính Nghĩa giận quá bỏ đi. Du Long Sinh cười khẩy.
Triệu đại gia già rồi mà tính tình nóng nảy quá. Thanh mà y khốc mà sợ gì giận dữ vậy? Không đợi hắn đến mà xem phi đao của Lý Thám Hoa sao?
Lý Tầm Hoan cũng mỉm cười.
Dù thiếu hiệp muốn xem thì cũng không cần phải đợi thanh mai y khốc đến làm gì nữa.
Dù Long Sinh mím môi định nói một câu gì nữa, nhưng lại liếc vào ngọn tiểu đao nơi tay của Lý Cẩm Hoan rồi quay mặt bỏ đi luôn. Long Tiểu Vân hình như muốn theo kêu lại, nhưng lại đứng lại lắc đầu.
Hiền đệ à, không muốn kết bạn với họ thì thôi, chọc giận họ làm cái gì?
Lý Tầm Hoan cười.
Họ đã xem đệ không ra gì rồi, có chọc giận họ hay không thì cũng thế thôi. Những con người như thế, có thà đi luôn cho khuất mắt.
Long Tiểu Vân nói.
Dù sao có thêm một người bạn vẫn hơn cơ mà.
Lý Tầm Hoan lắc đầu.
Nhưng trên đời này được mấy người xứng đáng mang tiếng là bạn cơ chứ. Đệ thì cảm thấy nếu chỉ có một người bạn, bạn như đại ca thì cũng là quá đủ rồi.
Long Tiểu Vân vỗ vai Lý Tầm Hoan cười nói.
Cảm ơn hiền đệ đã dành cho huynh một chỗ đứng như thế. Được rồi, họ muốn bỏ đi thì cứ để họ đi đi.
Lý Tầm Hoan cảm động và vụt gặp mình ho sặc sụa. Long Tiểu Vân cau mày vịn lấy Lý Tầm Hoan.
Mấy năm nay chứng ho của hiền đệ.
Như không muốn nói tới chuyện đó, Lý Tầm Hoan ngắt ngang.
Đại ca, đệ muốn gặp một người đã.
Long Tiểu Vân nói liền.
Lâm Tiên Nhi có phải không?
Lý Tầm Hoan cười.
Quả đúng là chi kỷ.
Long Tiểu Vân cười lớn.
Không đúng sao được. Luôn đến một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà không muốn gặp thì Lý Tầm Hoan đâu còn là Lý Tầm Hoan nữa.
Lý Tầm Hoan mỉm cười lặng lẽ. Ai biết được, nhất là Long Tiêu Vân lại càng không thể không biết trong góc kín tận đáy lòng của người bạn thân giao trừ tiết giáp kim cương ra. Không còn ai có thể biết trong lòng Lý Tầm Hoan đang chứa đựng những gì. Long Tiêu Vân vừa kéo bạn vừa đi vừa cười.
Tìm nàng mà tìm ở đây là chật rồi. Từ đêm qua có xảy ra lộn xộn đến nay, nàng đâu có dám ở Lãnh Hương Tiểu Trúc nữa.
Lý Tầm Hoan hỏi.
Thế vậy nàng đang ở đâu?
Long Tiêu Vân nói.
Cứ tối là đến với Thi Âm. Hiền đệ cũng nên đến an ủi Thi Âm đi. Vì dù sao nàng cũng là đàn bà, và lại nàng cũng có biết Vân Nhi quá ác. Nàng không giận hiền đệ đâu.
Lý Tầm Hoan gượng cười.
Nhưng đã đến đây cũng nên ghé ngang Lãnh Hương Tiểu Trúc để đệ nhìn lại nơi xưa một chút. Mà cũng chưa biết chừng bây giờ Lâm Tiên Nhi cô nương ở đó cũng nên.
Lâm Tiêu Vân gật đầu.
Cũng được. Xem chừng đêm nay không thấy mặt nàng là hiền đệ khó ngủ lắm đó.
Lý Tầm Hoan cười không nói, nhưng tia mắt họ Lý lại ngời ngời, như chợt phát giác được một việc gì bí mật. Lãnh Hương Tiểu Trúc quả không có một ai. Vừa vào đến đó, Lý Tầm Hoan đã dẫm phải ký ức 10 năm về trước. Tất cả những gì trong gian phòng này đều không thay đổi. Từ chiếc ghế đến mặt bàn, vị trí vẫn y nguyên. Nghiền ống mực của 10 năm xưa vẫn còn đó. Lý Tầm Hoan cảm thấy như sống lại những ngày xa lắm. Ngày mà nàng và chàng còn đưa nhau thử đếm hoa mai. Ngày mà chàng âu yếm phủ trên vai nàng chiếc hồ cầu và khẽ ngâm những câu thơ tình tứ. Bây giờ muốn sớm quên lại không làm sao quên được. Như thế chàng sẽ không viết nó ra làm chi để bây giờ phải nặng lòng. Ngoài trời tuyết lại là tạt rơi, hoa tuyết lách tách bên khung cửa sổ như dòng thì thầm tỉ tê của người ngọc. Lý Tầm Hoan bất giác thở dài.
10 năm rồi, mà có lẽ cũng chỉ 10 năm. Nhiều lúc thời gian như động lại, nhưng khi cảm thấy tuế nguyệt trôi qua thì lại như dòng nước phăng phăng và nhân sinh cứ ngồi mãi trên bờ.
Lâm Tiểu Vân có nhiều cảm khái nhưng lại phá lên cười.
Hiền đệ có nhớ cái ngày mà huynh đệ mình mới đặt chân đến nơi này không? Hồi ấy in cũng gặp lúc tuyết rơi.
Lý Tầm Hoan lơ đãng.
À, làm sao mà đệ quên được cơ chứ?
Lâm Tiểu Vân lại cười lớn.
Nhớ hôm đó, bao nhiêu tiểu phần trong nhà này, hai đứa mình đều quất lên tất. Mà cũng là lần thứ nhất Ngu Huynh thấy hiền đệ uống rượu say. Thế nhưng hiền đệ một mực bảo không say, lại còn bảo có thể viết tất cả 8 bài tiểu hứng không sai một chữ nữa.
Với tay lấy cây bút cắm trong ống, Long Tiêu Vân nói tiếp.
Đây này, y như là cây bút này đây này. Hiền đệ lúc đó viết bằng cây bút này đi mà.
Tuy gắng gượng nhưng nụ cười của Lý Tầm Hoan vẫn phải cố nở cho toàn vẹn.
Và nhớ rằng bận đánh cá lần đấy đệ thắng đấy,
Lâm Tiêu Vân nói.
Nhưng có lẽ hiền đệ không thể ngờ rằng 15 tuế nguyệt cây bút ấy vẫn còn đây.
Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói, trong lòng chợt nổi lên những nỗi niềm cay đắng. Và họ Lý đảo mắt nhìn quanh.
Bút mực thì vẫn còn đây, nhưng chủ nhân thì đã thay đổi mất rồi.
Lâm Tiêu Vân gật gù như đang thắm một ý gì.
Kể ra thì cũng lạ, y như Lâm Tiên Nhi đoán chắc hiền đệ sẽ trở về vậy. Cho nên tuy ở đây mấy năm trời, nàng không động đến vật gì nơi đây cả.
Lý Tầm Hoan nói.
Nàng cũng không cần phải làm thế.
Lâm Tiêu Vân cười.
Bọn này cũng không bảo nàng thế đâu, nhưng nàng lại nói.
Lâm Tiêu Vân nói chưa dứt câu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng kêu hối hả.
Tứ gia, tứ gia!
Lâm Tiêu Vân bước ra cau mày.
Chuyện gì thế?
Người ấy vừa thở vừa nói.
Tần thiếu gia, chắc không xong rồi, cho nên Tần lão gia cho thỉnh tứ gia.
Lâm Tiêu Vân biến sắc.
Hiền đệ!
Lý Tầm Hoan.
Đại ca đến đó xem ra sao đi, đệ đang còn muốn ở lại đây một chút, không biết thế có nên không.
Lâm Tiêu Vân cười.
Sao lại không, đây vốn là chỗ của đệ cơ mà. Nếu Lâm Tiền Nhi có đến chắc nàng sẽ hoan nghênh lắm đấy.
Nói xong Lâm Tiêu Vân vội vã ra đi, còn lại một mình. Lý Tầm Hoan ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành bao xa hồ. Chiếc ghế này có từ lâu lắm, có lẽ tuổi còn hơn cả Lý Tầm Hoan. Nhớ lúc còn nhỏ, Lý Tầm Hoan rất thích bò trên chiếc ghế này để mài mực cho cha. Lúc bấy giờ ý nghĩ của chàng lạ lắm.
Bé Lý hồi đó muốn mình mau lớn, mau cao để có thể leo lên chiếc ghế cho dễ. Nhưng rồi lại lo chiếc ghế cũng như người, cũng càng ngày càng lớn, càng cao.
Cho đến một ngày, chàng Lý có thể ngồi lên chiếc ghế dễ dàng thì mới nhận ra rằng chiếc ghế không bao giờ cao lớn. Chàng chợt cảm thấy thương hại cho nó quá, cảm thấy nó thật đáng thương. Và bây giờ, chàng lại mong cho mình được như chiếc ghế, đứng mãi mãi như thế, đừng phải qua một tang thương biến đổi gì cả. Nhưng bây giờ thì không còn nghĩ như thế được. Chiếc ghế ngày xưa vẫn y nguyên, nhưng người thì đã già rồi.
Già rồi, già thật rồi.
Lý Tầm Hoan lẩm bẩm một mình, nhưng bên ngoài vụt có tiếng cười nho nhỏ. Ai nói đã già?
Chào 云散飞雨亦无暇，愁云散。